mời đại chúng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 2 tháng 3 năm 2021. Chúng ta đang ở tại tổ đường tu viện Trúc Lâm để có lớp học với chúng xuất gia, và chúng ta đang học nghi thức công phu sáng, và chúng ta đang ở đệ nhất của năm đệ lâm nghiêm với chủ đề là sen nở ban mai. Chiều nay là kỳ thứ 14. Đại chúng có khỏe? Bây giờ mình tiếp tục học các câu chú. Thì mình xin thưa là nhắc lại đó là ở đây chúng ta muốn mượn cái nhân duyên này để chúng ta nói lên những cái pháp tu học của mình. Thì những câu linh chú hay thần chú mật ngữ có cái nghĩa, và cái cốt yếu là chúng ta mượn câu chú này để tìm hiểu cái nghĩa, và từ cái nghĩa đó chúng ta ứng dụng trong sự tu tập của mình. Bởi vì tất cả các pháp đều là Phật pháp mà con không rõ lại theo dòng vô minh. Pháp thế gian mà mình còn có thể nhìn tìm hiểu được thành ra Phật pháp thì huống chi là những pháp trong kinh. Thành thử ra mình đừng có nghĩ rằng mình học vô ích hay là mình không có ứng dụng. Thật sự ra cái quan trọng là chúng ta làm sao chúng ta hiểu được cái nghĩa, rồi chúng ta ứng dụng, chúng ta tu. Thì những trường hợp đó gọi là gì? Hiển, phải không? Hiển bày ra, làm lộ, làm cho nó lộ diện, làm cho nó rõ ràng cái ý nghĩa đó. Cho nên những cái câu thần chú là mật ngữ, hay là gọi là pháp mật. Còn ở đây chúng ta đang mượn cái pháp mật để nói cái nghĩa, rồi từ đó chúng ta hiển cái lý. Giống như mình học mấy bài kệ vậy đó, học kệ rửa tay, rồi nói cái chuyện, lấy cái chuyện rửa tay để mà nói lên cái sự tu tập. Vì tất cả các sự việc trong cuộc sống này nó đều mình phải phần lớn là dùng cái bàn tay mình để làm. Thì vậy thì chúng ta phải giữ gìn cái bàn tay của mình, cũng giống như là bàn tay này mình làm nên được sự nghiệp lớn. Thì chúng ta phải làm sao mượn cái nghĩa của cái chuyện rửa tay để nói lên rằng chúng ta phải giữ gìn bàn tay này để làm rạng ngời Phật pháp. Ví dụ như mình nói chuyện rửa mặt, ví dụ đi, thì nhớ giữ gìn cái mặt cho sạch. Thì trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, ngay cả cái văn hóa người Mỹ họ cũng nói là sao? Lấy cái mặt mũi làm cái sự sống của mình, sống sao mà đừng có mất mặt, thấy không? Và cho nên vì vậy cho nên cái chữ rửa mặt đó nghĩa là cái mặt là cái diện. Cho nên mình đi tới đâu mình thay mặt cho ai, mình nói tôi xin đại diện. Đại diện nghĩa là mình thay mặt cho người đó. Vậy thì cái bộ mặt của toàn thể hay là của cá nhân điều quan trọng hết, mà mỗi một cá nhân nó đại diện cho cả đoàn thể. Cho nên mình thay mặt là mình đại diện. Chữ đại này không có nghĩa là lớn, chữ đại ở đây nó có nghĩa là thay thế. Ví dụ như khi mình lên đàn chỉnh tế mình có câu gì? Đại Phật tuyên dương. Hay là các vị mà lên ngồi pháp tòa nói pháp là đại Phật tuyên dương, thì chữ đại này là gì? Là thay cho Phật. Tiếng cái chữ viết nó khác, mặc dù nó cùng một cái âm đó, nhưng mà cái chữ đại là lớn viết khác. Chữ đại là thay cho Phật, thay thế cho ai đó. Tôi xin đại diện. Đại vì là thay cho người đó để mà làm việc đó. Thí dụ mình tụng nghi thức cung linh đó, đại vì tăng chủ, nói không? Đại vì tăng chủ là người đó đứng lên thay thế cho cho chủ nhân của chủ nhà, của chủ tang. Cho nên thì ở đây cũng thế. Nếu mình lấy cái chuyện mình gọi là lấy sự hiển lý, thì mượn câu chú mình đọc câu thần chú. Mình đừng có quan trọng là cái câu chú này Phật nói, ai nói, hay là không phải của Phật. Mấy cái đó không có quan trọng. Cái quan trọng là chúng ta mượn được cái gì trong cái đạo lý đó chúng ta. Và chúng ta cứ nhớ là pháp thế gian mà chúng ta còn học, huống chi là pháp của Phật, pháp của Tổ. Ví dụ như là cái lễ Trung Thu, nguyên thủy nó là cái lễ nhân gian, nhưng mà trong nhà Phật, trong chùa chiền, chúng ta vẫn ứng dụng ngày lễ đó. Đến chi mượn cái ngày rằm đó để nói pháp cho người ta nghe. Nhờ cái ngày rằm Trung Thu ta đi về chùa ta lễ Phật, mình mượn trăng mình nói chuyện. Vì ở trong kinh Phật cũng có nhiều cái bài kinh Phật nói về trăng, mặt trăng. Rồi quý vị nghe cái bài thầy nói chuyện đó, ánh trăng trong kinh Phật, hay là trăng ở trong kinh của Phật. Vì những cái bài kinh, có những bài kinh Phật nói về ánh trăng. Ví dụ như mình nói mặt trăng tròn sáng, thì chúng ta cũng phải làm sao cái lòng của mình nó cũng tròn sáng như trăng, để nó tương ưng. Và lấy cái ngày rằm đó, người ta hay nói mỗi năm mỗi thắp đèn trời cầu cho cha mẹ sống đời với con. Thì khi mượn cái ánh trăng đó, ánh sáng đó, mình ra đứng mình gửi cái nguyện của mình lên. Nhưng mà không có cái phương tiện đó mình không làm. Không có phương tiện đó mình không làm. Ví dụ như có những người thôi mình nói gần đi, mới tức thì đây, có một cô đến đây, cô xin ghi danh cầu nguyện cho một người cô quen, quen với, coi như là xu gia, là thông gia với ba mẹ của cô. Thì cô ngồi xuống, cô cũng nói cô không phải đạo Phật, cô là đạo Thiên Chúa, nhưng mà vì cha mẹ cô thông gia với một bác Phật giáo mà vừa mất, và gia đình bên thông gia không có nhận điếu, cho nên hôm nay cô xin đến đây để gửi cái tiền phúng điếu này để ghi danh cầu nguyện. Và nhờ cái lúc ngồi nói chuyện đó, và cô hỏi một vài công việc, có một lần cô đến đây, hồi lúc nào mình cũng chẳng nhớ, mà cô nhớ cô lại nhắc. Cô nói có một lần cô đến đây, và lúc đó cô nói đến cái sức khỏe ăn uống của cô, thì thầy đã bày cho cô, thay vì nó hầm xương thì bây giờ hầm rau củ. Và từ đó về sau cô hầm rau củ, cô làm canh, làm súp, cô rất là thích. Và hôm nay cô hỏi chứ ăn chay có khó ăn không, nên cô muốn biết, cô xuống thử. Thì từ đó, đó mình mượn cái chuyện đó. Cho nên nhờ cái việc đó mà cô được tiếp xúc, và mình rất là nhẹ nhàng, cô cũng rất là nhẹ. Cô cứ kêu con ơi, con có khỏe không con? Dạ con khỏe. Nói chuyện hồi cái chỉ cho cổ vô YouTube, mà muốn ăn chay bây giờ vô YouTube là có hết. Thí dụ vậy. Cho nên á, cái pháp thế gian mình cũng mượn được để mình ứng dụng trong Phật pháp. Thì muốn chi là trong Phật pháp, những cái điều mà chư Tổ đã soạn, dù không phải là Phật, dù là Tổ, thì các tổ của mình có tuệ giác. Cho nên cái quan trọng là chúng ta ứng dụng được gì. Cái vấn đề là chúng ta nhận nó chứ, rồi chúng ta biến đổi, chúng ta làm sao để chúng ta vẫn sử dụng được. Hôm bữa mình học kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân, Phật không hề bỏ gì hết. Có điều là cái gì ứng dụng được thì ứng dụng, chứ không có bỏ. Thật ra chúng ta có thể lược năm đệ lăng nghiêm, nên thôi này mặc chú khỏi giảng cũng được, không sao. Nhưng mà vì mình chọn giảng nói để làm chi, lược. Thật ra nếu mà ngồi mà đọc từng câu rồi chú giải nhiều lắm, nên mình học lược, nói cái đại ý cái câu này nói gì, rồi từ đó mình đi sâu vào cái pháp tu. Cái chỗ của chúng ta muốn làm là việc đó. Rồi bây giờ mình học đến câu thứ 48. Hôm trước mình học xong đến câu Ara Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Gia phải không? Rồi Nam Mô Bà Già Bà Đế thì mình hiểu rồi. Bà Già Bà Đế là gì? Hả? Bà Già Bà Đế là gì? Thế Tôn. A Xô Bệ Gia. A Xô Bệ Gia là gì? Tức là A Xúc Bệ Phật. A Xúc Bệ Phật. Mà chữ A Xúc Bệ Phật á được dịch nghĩa là bất động. Solidity. Stable. Vị này ở phương Đông. Và vị này cũng chính là Dược Sư Lưu Ly Phật. Tại sao A Xúc Bệ Phật hay là Dược Sư Lưu Ly Phật chúng ta gọi là Diên Thọ? Thì Dược Sư là tượng trưng cho thuốc. Mà mình nói đơn giản trong cuộc đời này, người nào có thuốc là người đó không có bệnh, hay là ít bệnh, phải không? Người nào có uống thuốc đàng hoàng thì người đó ít bệnh hoặc không bệnh. Ở đây muốn nói thuốc gì? Thuốc này là Dhamma, là pháp. Người nào có giáo pháp là có thuốc. Và có thuốc thì giảm bệnh, giảm khổ. Trong kinh thường gọi là gì? Ít bệnh, ít não. Giảm bệnh, giảm não. Thời xưa mình không biết, cái gì cũng chấp, cái gì cũng khổ. Giờ càng ngày mình càng hiểu ra rồi thì sao? Ồ, tôi như uống một viên thuốc rồi. Mà cái nào cũng là thuốc hết. Trong kinh Hoa Nghiêm á, hình như Ngài Văn Thù nói với cái vị đồng tử, người đi vô rừng, cái nào không phải thuốc người hái về đây. Ông đi về tay không. Nói giờ sao? Tại vì nếu nói đúng ra thì cái gì cũng phải thuốc hết. Rồi hôm sát Ngài nói, người đi vô trong rừng kiếm cái gì là thuốc thì hái. Ông cũng không hái. Tại sao? Nhiều quá. Nếu mà nói đúng ra cái gì cũng là thuốc và cái gì cũng không phải là thuốc, cái quan trọng là mình biết biến chế. Ví dụ mình nói ví dụ đi, cái lon gạo sống đó, thủy chung là đương lon gạo là khó ăn à. Đâu có ai ăn lon gạo bao giờ. Lâu lâu là thèm quá bỏ một miệng nhai rạo rạo chơi cho vui thôi. Nhưng mà nếu mà gạo này mà chịu ứng dụng thì gạo này có thể làm ra gì? Vô lượng món. Làm được bánh bánh ướt, bánh giò, thí dụ vậy. Tất cả những làm bún. Cho nên cái quan trọng là chúng ta biết ứng dụng. Còn nếu mà nói tất cả các pháp đều là huyễn hết. Nhưng mà nếu chúng ta biết phối hợp thì pháp đó nó khác. Ví dụ như chén nước tương vậy. Chén nước tương ăn không cũng được phải không? Nhưng mà nếu biết biến chế thì nó sẽ ngon hơn. Nước mắm nguyên chất ăn cũng được, nhưng mà biết biến chế thì nước mắm sẽ ngon hơn. Miếng chanh đó, nó là bản chất nó là chua, nhưng mà hãy cái gì mà cần ngon dịu xuống thì tự nhiên cho miếng chanh vào thì cái gia vị nó sẽ khác. Mà nếu mà gỏi mà không chua thì gỏi dở. Cho nên vì sao mà bất động? Tại vì mình có được cái phương pháp, mình có một cái instruction. Cho nên mình đi đứng nằm ngồi bất động. Động mà bất động, mình vẫn nói, mình vẫn hành xử mà tâm không có bị lay động. Chứ đâu phải bất động là ngồi yên chỗ nha. Bất động có nghĩa là ngồi yên chỗ, vẫn làm việc nhưng mà tâm tự tại với mọi việc. A Xô Bệ Gia, Đa Tha Già Đa Gia là gì? Là Như Lai phải không? Ta Tha Đa Tha đó. A Ra Ha Đế là A La Hán. Nhớ là một vị A La Hán là người đó phải đủ ba tiêu chuẩn ha. Một á là sát tặc, the absence of all delusions, hay là afflictions, là sát tật. Thứ hai là gì? Nghĩa thứ hai của La Hán là gì? Ứng cúng, able to receive all kind of suffering, all kind of offering. Cái chữ ứng cúng mà khi nói là người đó có khả năng nhận lãnh đó, vậy là tôi chưa tới, tôi không đáng cúng dường à. Cái chữ ứng cúng này nó hai nghĩa. Ở cái mặt đạo đức, ở cái mặt thanh tịnh, người đó xứng đáng được nhận sự cúng dường. Còn nếu mà nói cái nghĩa tu tập á, một vị La Hán là đã bỏ được phiền não, thì cuộc đời này có dâng cúng cho mình pháp thế gian là nhân, hay là pháp xuất thế gian là thiên, hay là cái đẹp, cái xấu, cái hay, cái dở, mình nhận hết. Ứng cúng mà, có khả năng khám nhận tất cả sự cúng dường. Tại vì sao? Tại vì người một vị A-la-hán là người không còn bị chi phối, không có còn confused với tất cả các pháp, không có còn bị rắc rối. Tại vì sao? Pháp nào đến tay vị đó, vị đó cũng cảm hóa được hết. Cho nên đối với Phật giáo Nguyên Thủy, Đức Phật là bậc đại A-la-hán, là cái vị A-la-hán gọi là cao tột nhất trong tất cả A-la-hán. Cho nên cái ý niệm mà chúng ta thờ tượng A-la-hán á, tại sao Phật giáo Bắc truyền á, lại có cái chuyện là mình để các tượng A-la-hán mình thờ? Tại vì mỗi ông mỗi sắc diện, mỗi ông mỗi cái action, cái emotion, và đó chính là những cái chuyện nó xảy ra trong cái đời này mỗi ngày đây. Có thể ngồi đây á, cả chục vị phải không? Cả chục vị đang mỗi sắc diện đó. Người buồn ngủ ngó khác nha, người đang nhức đầu nhìn khác nha, người đang mệt mỏi khác nha, người đang đói bụng khác nha, người ăn không tiêu khác nha. Mọi thứ, dù người nào mà đói bụng cái nhăn nhó ôm bụng, người nào mà no quá ở lên hoài khó chịu ẹo hoài, tại vì sao? No quá. Vậy thì trong cuộc sống này có phải là mỗi người mỗi sắc thái không? Mỗi người mỗi cái action không, cái cách không? Thí dụ mình bắt cái phone lên, người ta phone tới chùa này tìm thầy, dạ thưa cô, thầy con đang bận, cô hoan hỷ để lại tên số phone, thầy con gọi lại. Hay là người ta nói tôi có chuyện gấp, nếu mà cô gấp lắm thì dạ cô chờ một chút, hay là mình nói dạ bây giờ thật sự thầy giờ không có ở nhà. Thí dụ vậy, cái cách nói của mình có gì không? Thì nếu mà cái người kia mà người ta cắt cớ, ta nói không có tôi gọi làm chi. Thấy không? Người ta cắt cớ đó, mà cái cách mình hỏi làm cho người ta ta đối trị lại mình. Cho nên á, nếu mà cái vị mà người ta A-la-hán đó 500 vị, có những cái chùa lớn ta đủ chỗ ta thờ, ta tạc 500 tượng A-la-hán. Và mỗi vị La Hán đều có tên, và sắc, thần sắc của mỗi vị đều khác hết. Ở bên Nhật đó, có cái chùa Vô Lượng Thọ, có một cái vườn La Hán tuyệt vời, đẹp, rất là đẹp luôn. 500 vị mà họ làm thành từng cái group, từng cái nhóm với nhau. Thí dụ như ba La Hán đang ngồi bàn chuyện gì đó, ba La Hán đang làm mà họ không phải chia từng tượng đâu, cứ nhóm 3 tượng, 4 tượng, 5 tượng. Và mỗi một cái group, một cái nhóm tượng như vậy là có một chủ đề. Đẹp, thiết là đẹp luôn, mình vô mình thích lắm. Chùa Vô Lượng Thọ có một cái vườn La Hán 500 vị, 500 tượng La Hán mà tượng nào cũng thần sắc vô cùng. Vậy thì ngày nào chúng ta cũng gặp La Hán, và La Hán là người có khả năng sát tật, có khả năng ứng cúng, thì nhớ là cái người đó receive offering đó. Thì không có nghĩa là ông này đáng cúng là cúng, ông này không đáng cúng đừng cúng. Tại sao họ là cái nghĩa sâu của cái chữ tu tập ứng cúng là có khả năng kham nhận những sự cúng dường. Ta chửi cũng là cúng đó, cúng cho mình cái hạnh nhẫn nhục. Người ta oan ước cho mình cũng cúng đó, ứng cúng. Rồi nghĩa thứ ba của La Hán là gì? Là vô sanh. Hay là nghĩa là gì? Làm cái người đó là giải thoát, liberate from birth and death, giải thoát giữa cái sanh tử. Mà giải thoát là gì? Là không có khổ đau. Hôm qua có một vị Phật tử gọi, con đang rất là lo sợ cho ba của con vì ba con bệnh. Con học Phật rất nhiều mà sao bây giờ biết ba bệnh con vẫn sợ. Thầy có thể cho con một vài lời để làm trấn tĩnh con. Thầy Pháp Hòa nói, mặc dù mình học Phật, mình biết được vô thường sanh tử, thấy không? Nhưng mà khi mình đối diện với nó, mình vẫn sợ hãi, vẫn lo lắng. Sợ hãi lo lắng rồi phải trở lại với thực tại. Đây là một điều sự thật. Chúng ta không thể lo được nữa, tiếp tục được nữa cho cha mẹ khi còn sanh tiền. Thì bây giờ cái lộ trình sanh tử của cha mẹ chúng ta phải giúp. Chúng ta phải làm sao để cho cha mẹ ra đi thanh thản nhẹ nhàng, thân không đau nhức, ý không hôn mê, chánh niệm rõ ràng đó, tĩnh lặng sáu căn, buông bỏ báo thân như vào thiền định. Đức Phật của chúng ta không có cung phụng vua Tịnh Phạn, nhưng khi vua Tịnh Phạn bệnh sắp mất, chính Đức Phật đã trở về hoàng cung và ngồi bên cạnh giường để mà thuyết pháp cho. Nói chữ thuyết pháp cũng có nghĩa là ngồi nói moran đó, là ngồi hướng dẫn cho ông quán thân. Quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Rồi sao cuối cùng ông buông xả được cái thân, gọi là gì? Huyễn này không còn dính mắc, thì ông nhập Niết Bàn. Nghĩa là ông ra đi nhẹ nhàng. Rồi ông cấp cô độc, nhớ không? Kinh giáo hóa người bệnh đó, Discourse for the sickness đó. Thì các vị đệ tử Phật như là Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất đến chỉ cho ông khắp cô độc quán. Thân này không phải là tôi không bị kẹt vào nơi thân này. This body is not me, I will no longer attach. Thật sự cái chữ là ai, chữ no longer là hồi xưa có thể mình đã có thể, mình đã từng bị dính mắc, attach, dính mắc vào cái thân đó. Cho nên hồi xưa có những công tử lúc còn trẻ, còn đẹp, còn giàu có, trang điểm cái thân, và một khi tu rồi thì sao? Không quan trọng. Và không quan trọng không nghĩa là mình coi thường nó, vừa thôi, giữ đủ sức khỏe, tu không còn chảy chút gì nữa, nhưng mà vẫn giữ nó cho tốt. Đó, cho nên là chữ giải thoát là vậy. Chữ giải thoát không nghĩa là mình dứt bỏ nó, vẫn giữ gìn nó, vẫn chăm sóc nó, nhưng không dính mắc với nó, vì biết. Cho nên cái bài cúng mình tụng đó, cha mẹ còn tại thế lo cơm nước cúng dường, cha mẹ không còn nữa đức hạnh phải noi gương. A sô bệ gia đa tha già đa gia a ra đế tam hiệu tam bồ đà gia chánh đẳng chánh giác nha. Nam mô bà già bà đế, tức là Như Lai. Bệ sa xà gia câu lô phệ trụ rị gia. Bệ sa xà gia là gì? Bệ sắc xả, tức là dược sư lưu ly. Bệ sắc xả lũ rô, chữ câu lô là ru rô, lưu ly. Vậy thì bệ sắc xả là dược sư, câu lô là lưu ly, phệ trụ rị gia là màu xanh, lưu ly màu xanh. Đại chúng nhớ là cái thân của Đức Phật Dược Sư là một màu lưu ly xanh trong suốt. Và chữ lưu ly là gì? Cái gì mà nó trong suốt thì gọi là lưu ly. Và một người sống có chánh niệm thì ở trong lòng và bên ngoài họ đều trong suốt như vậy, sáng như vậy, lưu ly đó. Và chính cái cách sống đó, nó là dược sư. Cái câu bệ sắc bệ xà bệ sa xà gia câu rô phệ trụ rị gia có chỗ đạo có nguyên thủy là cu lô, mình mới sửa lại chữ câu lô, chữ cu lô là ru ly, lưu ly. Phệ trụ rị gia là màu xanh, bệ sa xà gia dược sư. Thật ra thì lúc nào mà không cần dược sư, quanh năm suốt tháng lúc nào cũng phải cần có dược sư. Nhưng mà đầu năm là cái dịp khai mở, mình thỉnh một đức Phật có phương thuốc, và thuốc này chữa được thân bệnh cũng có nghĩa là chữa tâm bệnh. Thì cái câu đó là vậy đó. Bát ra xà gia, bát ra bà ra xà gia là trí tuệ quang minh. Đức Phật dược sư có thân trong suốt màu lưu ly xanh, có trí tuệ quang minh. The bright wisdom. Bát ra bà ra xà gia. Và thưa đại chúng là nhiều khi cái chữ phạn á, nó có một cái chữ thôi, xong mà ở đây mà mình nhiều chữ như vậy là vì mình phiên âm. Thấy không? Mình phiên âm ra. Thí dụ như chữ mother, thật ra chữ tiếng Anh viết chữ mother vậy thôi, nhưng mà hãy người Việt mà âm cái chữ phải là chữ mó rồi chữ đờ. Hiểu ý không? Thì cái chữ phạn nó cũng vậy, chữ phạn nó cũng vậy đó. Thế chữ nam mô, tiếng phạn độ vỏn vẹn chỉ có a n a m o, nam mô. Nhưng mà khi người Việt mình viết chữ nam mô viết âm thì phải viết chữ nam và chữ mô. Thật sự mình thấy hai chữ. Và chính vì vậy cho nên là thỉnh thoảng mình phải gạch nói giữa chữ nam với chữ mô để người ta biết rằng đây chỉ là một chữ. Buddha, một chữ thôi. Mà khi mình âm lại chữ đó là Phật Đà hay là Bột Đà, nam mô Bột Đà, Bột Địa, Bột Đà, Bột Địa là Buddha đó. Cho nên có những cái chữ mình đâm ra vậy mà khi tra vô chữ phản nó có một chữ một thôi, chừng 5-6 cái chữ cái vậy thôi, thành chữ rồi. Rồi vậy mình âm là nguyên câu. Bát ra bà ra xà gia. Đát tha và đa gia. Đát tha và đa gia là gì? Là những môn đệ của Phật, tức là những đệ tử, disciples, Buddha's disciple. Tức là mình lễ Phật và lễ những người đệ tử Phật. Thí dụ ngoài đời á, con cái ngoài bà con quyến thuộc mình gọi là thân quyến. Thì nếu mà học trò của một vị thầy chúng ta gọi là môn đệ. Trong đạo chúng ta gọi là đệ tử. Hay những người đệ tử gần đây là gì? Pháp quyến. Pháp quyến là những bà con quyến thuộc ở trong Phật Pháp, ở trong đạo Pháp. Còn đệ tử mà đệ tử của vị đó gọi là môn đồ. Còn người con của gia đình đó, người ta hiếu thảo, chúng ta gọi là hiếu đồ. Ra cúng tùy đối tượng mình gọi. Ví dụ mình biết cái người chết là cha mẹ mà quỳ ở dưới này toàn là con cháu không à, thì mình có thể gọi là hiếu quyến hay là hiếu đồ. Nhưng mà giờ general quá, mình vô mình không biết người này là ai. Thí dụ đặt trường hợp mình vô cúng cái đám mà không biết cái người quỳ lại người trên là ai, thì đừng có gọi, mình gọi đơn giản là gì? Gia quyến. Tất cả những người trong gia đình này, trừ trường hợp mình biết là ai. Ví dụ như mình cúng chung, trong đó có người gọi người chết bằng anh, có người gọi cái người chết bằng cha, bằng mẹ gì đó. Bây giờ nếu mình nói là hiếu quyến thì hơi khó, tại vì đông quá, nói trúng người này không trúng người kia. Trường hợp vậy mình nói sao? Gia chủ hay là trai chủ, tức là những người thiết trai cúng hôm nay. Thật ra đều là chữ nghĩa thôi, nhưng mà chúng ta biết chữ, biết cái trường hợp thì chúng ta sử dụng để làm chi? Nó dồi dào, nó phong phú, nó linh động. Mình đi đám riêng cho cái gia đình đó, hay là cái tại cái nhà đám đó, rõ ràng đây là một ông cụ đã cả người quỳ là con. Thì lúc đó chúng ta muốn kêu, thí dụ như người con trai ra rót trà kêu hiếu nam, người con gái kêu hiếu nữ, giờ mình đông quá, giờ mỗi gia đình mình kêu như vậy nó không đúng với trường hợp với mỗi gia đình. Trai chủ, gia chủ. Cho nên tất cả ai cũng có cái môn đồ của mình, đó là những người đệ tử của mình. Sanh sao không thì gọi là đệ. Thí dụ như mình sanh sao Phật gọi là đệ. Chữ sanh đây nó hai nghĩa, có thể là sanh là tức là thân mạng mình sanh ra, cũng trường hợp đó, hoặc là mình sanh ở trong cái nhà đạo đó sao. Ví dụ đi, ví dụ giờ thầy Nguyên Tạng sanh trước thầy chứ, nhưng mà sao vẫn là đệ, tại vì ổng sanh trong đạo sao mình. Cái gì mình sanh mình đến sao gọi là đệ, còn cái gì mà do cái sự hiểu biết của mình do người đó cho thì gọi là tử. You born after and your knowledge, your wisdom given by your teacher, chúng ta gọi là đệ tử. Mà mình sanh, cái sanh của mình là không phải sanh từ cái bụng của người đó, sanh từ cái miệng của người đó. Cho nên trong kinh Pháp Hoa đó, chúng con từ miệng Phật sanh, đâu có phải là Phật phun ra mình như Tôn Ngộ Không vậy phun ra. Chúng con từ miệng Phật sanh là gì? Sở dĩ ngày nay chúng con có hiểu biết, chúng con sống an lạc là nhờ kim khẩu của Phật. Những lời nói của Phật, những cách giáo hóa của Phật làm cho chúng con khôn lớn lên, chúng con tỏ ngộ ra. Từ miệng Phật sanh, từ pháp hóa sanh. Tại sao từ pháp hóa sanh? Tại vì con thay đổi. Cái gì thay đổi là hóa sanh. Mà cái hóa sanh còn tượng trưng cho gì? Vô nhiễm, không có nhiễm ô. Ví dụ mình sanh trong bụng cha bụng mẹ đó, thì cái đó là gì? Thọ sanh. Cha mẹ phải có sự giao hợp mới sanh ra mình, phải có nhiễm ô trong đó. Cho nên tại sao cõi cực lạc Tây Phương sanh về đó nở trong hoa sen? Vì tượng trưng cho sự không có nhiễm ô. Tâm thức mình thanh tịnh cho nên mình sanh từ hoa sen, hóa sanh. Thí dụ như con lăng quăng nó sẽ thành con gì? Muối. Thì từ con này nó biến qua con kia thì nó là hóa sanh. Cho nên trong kinh đó, từ miệng Phật sanh, từ pháp hóa sanh. Trí tuệ của con do Phật cho, và đời sống của con được thay đổi, biến hóa. Con thay đổi và sống đẹp nhờ pháp Phật. Phật đâu có sanh bằng cái bụng, mà Phật sanh. Thí dụ mình nói thầy không nuôi dưỡng chúng con bằng cơm bằng gạo, mà thầy nuôi dưỡng chúng con bằng những lời pháp của thầy. Rồi mỗi ngày chúng con lớn lên trong giáo pháp đó. Chúng con không còn sống dở ẹt như ngày xưa nữa. Hóa sanh đó. Nhớ trong sám dược sư không? Đưa con ra khỏi biển hai chết mà đặt lên trên bờ ba đức. Two ways of death. Đặt lên nghĩa là làm cho con vượt thoát. Đặt lên đơn vượt thoát hai bờ sanh tử. Đặt lên trên bờ ba đức. Nhờ có pháp thân, có giải thoát, có bát nhã mà bây giờ con thay đổi. Bây giờ con người sống dở ẹt ngày xưa chết rồi, giờ đi kiếm người đó không ra. Bây giờ con người bây giờ là một con người có thay đổi, có biến hóa. Cho nên Tây Du Ký á, lúc mà Tôn Ngộ Không á, lên gặp Phật á, lên tới Tây Phương rồi đó, Phật thọ ký á, khi ông thấy, ông nhìn qua ông thấy sư huynh ổng dèo cái mất này mất kia, ông nói còn con sao, sao con không có gì vậy đó. Khi mà ông nhìn trở lại cái mỏ heo chụp xuống mất, lỗ tai heo rút vô, tại vì cái hình ảnh con heo là tượng trưng cho tham. Khi còn là phàm phu, khi mình tới Tây Phương mình chuyển hóa rồi, anh tu đi tự động nó mất, thì cái tướng heo nó không còn. tự động cái mỏ heo lỗ tai heo mà. Ý nó vậy đó. Mà mình tu mình có đổi tướng chứ. Tại vì cái tâm mình đổi thì cái tướng mình đổi. Trí tuệ quang minh. Nam mô bà già bà đế, tức là Thế Tôn ha. Tam bổ sư bí đa, tức là hào quang thù thắng khắp cả. Mà cũng vậy đó, cái chữ tam bổ là cái phiên âm thôi, sambu sambi gì đó. Mình đừng có hiểu là tam là ba ha. Trong những trường hợp này không có tiếng Hán trong này. Tam bổ sư bí đa là hào quang thù thắng khắp cả. Bát lân nại ra lạc xà gia. Ở đây là Sa La Thọ Vương, là tên của một vị Phật. Có lại học danh Bảo Sám không? Có nhớ là Nam Mô Sa La Thọ Vương Phật không? Chữ Sa La là gì? Sa La là một loài hoa, hoa Sa La đó. Và cái chữ Sa La nó có nghĩa là kiên cố. Chữ Sa La nghĩa là kiên cố. Chữ Thọ này là cây, vua trong tất cả các cây. Nhưng mà ở đây là tên, nghĩa là đây là một cái đại thụ, cây cây Sa La kiên cố, không có dời chuyển được. Thí dụ như chữ Ashok là cây gì? Cây vô ưu đó, nhớ không? Đức Phật sanh dưới cây vô ưu. Là cái chữ vô ưu đó là mình dịch lại từ cái chữ Asuka, Asuk tree. Thì cái chữ Asuk là gì? Non-sadness. Cho nên mình mới dịch, người Hoa mới dịch cái chữ là vô ưu, cây vô ưu. Bây giờ mình quen kêu cây vô ưu. Chứ nguyên thủy cây vô ưu đó là cây Asuk. Cũng giống như nếu mình gọi là cây giác ngộ, còn nếu mình gọi là cây bồ đề là mình kêu tiếng phạn. Cái bồ đề là tiếng phạn, nghĩa là giác ngộ. Vậy thì cây bồ đề là cây giác ngộ, cây Asuk là cây vô ưu, cây Sa La là cây kiên cố. Hiểu ý không? Đức Phật á, viên tịch với cây Sa La. Mất thì mất, sanh thì sanh dưới cây vô ưu, thành đạo dưới cây bồ đề. Có để ý chuyện đó không? Những sự kiện cuộc đời Phật gắn liền với thiên nhiên. Sanh ở vườn Lâm Tỳ Ni, thành đạo ở trong rừng Gaya, thuyết pháp ở vườn Lộc Uyển, niết bàn ở rừng Sa La. Vậy thì cuộc đời Đức Phật gắn liền với thiên nhiên. Sanh thì dưới cây vô ưu, mà thành đạo dưới cội bồ đề. Viên tịch ở tại cây, ở dưới gốc cây Sa La. Vì thì đây là tên của một vị Phật, có cái nghĩa là cái cây to lớn, giống như vua của các loài cây, và gọi là kiên cố Sa La. Mình phải có được cái kiên cố đó. Đát Tha Già Đa Gia là Như Lai, tức là Sa La Thọ Vương Như Lai, A Ra Hán Đế, Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Các ngài là bậc đại A La Hán, là những người đã có được cái chánh đẳng chánh giác. Nam Mô Bà Già Bà Đế, tức là Thế Tôn. Xá Kê Giả Mẫu Na Duệ là rừng cây lớn thẳng. Ý nói là gì? Đây nói là nói, ý nói giống như là những cái bậc thiện tri thức mình gom lại như là những cái cây kiên cố vững chắc. Cho nên ở trong Phật giáo Á Đông, tức là Tàu Việt, hay dùng cái từ gì? Tùng Lâm. Tùng Lâm, the forest of pine trees, evergreen tree. Tại vì cái cây đó là gì? Cây tùng mà nó thẳng mà nó sống dai. Thì người tu cũng vậy, mà tất cả mọi người tập hợp lại như một rừng, như là một cái rừng cây thông vậy, như một rừng cây đại thọ, những bậc thiện tri thức gom lại. Thiện tri thức câu hỏi giống như kinh Di Đà vậy đó. Cho nên cõi cực lạc á, là diễn đạt sẵn đây cũng nói một chút. Thì có một Phật tử cũng gửi thơ hỏi mà chưa có dịp trả lời. Nói cõi cực lạc cứ nói cõi đẹp cái này cái kia, giống như mình dụ người ta, mình nói cho người làm cho người ta tham vậy đó. Hiểu ý không? Ví dụ như nói là cõi cực lạc rồi có cây báo, rồi có hoa sen, rồi có ao hồ, rồi vậy đó. Mà đạo Phật là dạy người ta dứt tham, mà sao giờ còn quảng cáo cõi đó là chẳng những làm cho người ta tham. Thật ra mình dạy cái nào cũng được hết đó. Vô lượng nghĩa mà. Đứng trên phương diện tham, tham nó có hai loại: low desire, thấy không? Tức là tham thấp kém, hay là mình positive desire, hay là negative. Thí dụ như mình tham tu, tham không? Cũng là tham, mà tham tu mà. Nếu như mà ngược lại, mình ngủ cũng phải ngủ, mà mình lại tham ngủ quá, cho nên ngủ hơn. Ăn lẽ ra vừa đủ rồi, giờ tham ăn quá cho nên cái nào ngon gom hết. Thí dụ vậy. Còn mình tham bố thí thay vì tham gom góp. Cho nên tham nó cũng là hai loại: tham thượng, tham hạ. Tức là positive hay negative. Negative desires hay là positive desires. Đã đứng trên cái phương diện gọi là tham. Vậy thì cái người mà người ta thấy cõi đời này đau khổ, người ta phát sanh, người ta tâm người ta muốn tham về cõi lành. Cuộc sống mình cũng vậy thôi. Ví dụ mình thấy con mình nó hư đốn, mình nói sao? Trời ơi, tôi mong ước gì con tôi nó đừng có hư nữa. Mình thấy con mình nghèo quá, tôi ước gì con tôi nó đừng có nghèo khổ nữa. Thấy con mình nó học kém quá, tôi ước gì con tôi nó thông minh, nó học hành đạt chỗ. Vậy thì mỗi ngày chúng ta thấy cái khổ và chúng ta mong vượt lên cái khổ. Vậy thì ở ta bà, nếu mà họ cảm thấy đời sống này khổ thì phải cho người ta sanh cái tâm ở đâu đó để người ta hướng tâm thiện. Chứ giờ nói cuộc đời khổ mà không có phương pháp chỉ, giống như là trời bắt bệnh quá nha, mà không cho người ta cách chữa bệnh, chỉ nói bệnh không à, thì cái đó không phải của đạo Phật, không phải là cái cách của Phật. Cái cách của Phật là nói cho người ta cái bệnh và chỉ cho người ta cái thuốc. Nói cho người ta cái khổ, chỉ cho người ta con đường hết khổ. Mà nói cho người ta cái khổ nó mới có diệt đế à. Chỉ cho người ta cái cách tu gọi là đạo đế. Còn nếu mà chỉ nói là anh bệnh nha, mới nói khổ đế à. Mà còn chưa nói cho người ta biết được rằng tại sao anh bệnh, tập đế. Cho nên việc gì nó cũng không ngoài tứ thánh đế: khổ, tập, diệt, đạo. Và ngược lại, trời lúc này thấy anh khỏe quá nha, đó là cũng nói đế đó. Lý do tôi khỏe là vì tôi ăn uống đàng hoàng, tôi ngủ nghỉ, ví dụ vậy. Cho nên nó đều có cái, trong cái tứ đế nó có cái nhân cái quả hết. Đạo đế, diệt đế là nhân, mà đạo đế là quả. Hay là mình thấy được cái con, mình tu tập cái con đường đó là nhân, mà thành tựu được là quả. Ngay cả trong thập nhị nhân duyên, người ta vẫn chia nhân quả ra được hết. Xá kê giả mẫu na duệ, đa tha già đa gia là Như Lai, a ra ha đế, tam hiệu tam bồ đề gia, nam mô bà già bà đế, thế tôn hen, lạc đát na kê đô ra xà gia. Đây là một vị Phật khác, tên là Bảo Tràng Vương. Tại vì rát na là bảo, kê đô là tràng, ra xà gia là vương, Bảo Tràng Vương. Bảo là quý báu, tràng là cái cây phướng. Trong Phật pháp hay dùng cái cây phướng làm biểu lộ. Chữ phướng là gì? Là cái cờ đó, flag. Nhưng mà hãy chỗ nào mình muốn biểu lộ cái gì thì mình phải dương cái cờ lên, phải không? Cho người ta thấy cái điểm chứ. Cũng giống như ở ngoài mấy cái chỗ biển, người ta có xây cái nhà gì đó, lighthouse, phải không? thì thường thường trên lay sao đó, một là để cái đèn, hai là nó cắm cái cờ, hay là trên những chiếc thuyền cũng vậy, ta cắm cái cờ lên, hay chỗ nào có chuyện gì ta dương cái cờ lên. Thì cái hướng cái phan đó là biểu tượng cho gì? Dương cao nó lên để cho người ta nhận định cái chỗ đó. Hồi đó Pháp Hòa khoảng 14 tuổi thì đi đến một cái chùa, thì trong chùa đó ghi một câu mà nó in trong đầu mình tới bây giờ: dương cao ngọn cờ chánh pháp, truyền bá ánh đạo vô thượng. 14 tuổi đi vô cái chùa mà thấy cái chùa ghi cái câu đó, mà cái câu nó đi vào trong đầu mình: dương cao ngọn cờ chánh pháp, truyền bá ánh đạo vô thượng. Tức là mình muốn cho người ta nhận định cái gì, mình phải dương cái nó lên. Cho nên gọi là hoằng dương đó. Chữ hoằng là rộng, chữ dương là cao, làm cho Phật Pháp rộng và cao lên, gọi là hoằng dương Phật Pháp. Cho nên khi mình truyền á, truyền là nó mới rộng vậy nè, truyền nó mới rộng vậy nè, còn dương thì nó cao. Cho nên mỗi một người mình đều phải có trách nhiệm dựng pháp tràng ư xứ xứ, kiến pháp tràng ư xứ xứ, phá nghi vọng ư trùng trùng. Nhớ cái bài đó xong dịch làm sao? Pháp tràng dựng khắp nơi nơi, lưới nghi phá hết trong ngoài sạch trong, tà ma hàng phục đến cùng, truyền đăng Phật Pháp nói dòng vô chung. Kiến pháp tràng ư xứ xứ, chỗ nào có đạo tràng chỗ đó dương cờ lên. Cho nên hồi xưa ta xây, ta hay dựng cái cột cờ, chỗ nào có cái cờ chỗ đó chỗ đặc biệt. Cho nên ở trong kinh Dược Sư á, cái đoạn cuối nhớ chỗ đó không? Người đó phải treo cái tràng phan tục mạng. Chữ tục mạng là gì? Làm cho cái mạng mình nó nối tiếp, nối tiếp. Vậy thì ở đây á, mình muốn làm cho cái mạng mạch của Phật Pháp không có bị đứt đoạn, thì mỗi người chúng ta phải có bổn phận treo tràng phan tục mạng. Cái cách sống của mình, cái cách hành đạo của mình làm cho cái tràng phan nó cao lên, duyên thọ, làm cho tuổi thọ nó dài ra. Làm sao để duyên thọ? Dược sư Phật, thuốc của Phật, lấy cái giáo pháp. Làm sao để làm cho người ta thuốc được? Lưu ly quang, phải có trí tuệ. Trên kinh Dược Sư hay dữ lắm. Mình đọc mình hiểu nghĩa sự theo cái nghĩa trong kinh cũng không sao. Rồi mình nghiên cứu, học hỏi những cái đạo lý sâu màu trong đó. Án bệ sắc thể, bệ sắc thể, thuốc thuốc, thuốc thuốc, chữa lành bệnh, chữa lành bệnh. Bệnh gì? Bệnh phiền não, bệnh thiếu đốt, đủ các loại bệnh. Bảo tràng vương là cái cây tràng phan này bằng nó quý báu lắm. Đát tha và đá gia là Như Lai, bảo tràng vương Như Lai, a ra ha đế, a la hán, tam hiệu tam bồ đề. Rồi mình tới đây thôi, thứ năm mình học tiếp đế biểu. Ở trong Phật Pháp mình có một cái từ gọi là biểu pháp. Cái pháp nào nó cũng biểu lộ ra được cái đạo lý nào đó. Ví dụ bắt cái ấn cũng là biểu pháp. Cặp mắt của Tổ Đạt Ma cũng là một biểu pháp. Một cái cung tay của La Hán cũng là biểu pháp. Hồi chiều Pháp Hòa mới kể với thầy Huệ Tạng, cái Tinh Tạng và Đức Tạng, ngài La Hầu La đó, ngài có cái tên, ngài có một cái đặc biệt là gì? Mật hạnh. Mà cái người mà sống cái hạnh nó kín đáo, ẩn tàng á, thì cái người đó xoay về bên trong, phải không? Inner practice. Người đó, mà khi mà người đó có được bên trong rồi, họ mới lộ ra được bên ngoài. Cái hành động của người đó, cái lời nói của người đó, anh này nói ra cái câu thiệt là sâu sắc, Tại sao? Tại vì người đó có trở về bên trong suy nghĩ kỹ rồi mới nói. Chữ mật hạnh không có nghĩa là người đó kín đáo, ích kỷ. Không, không phải. Mật hạnh là cái hạnh tu sâu sắc, suy nghĩ, tư duy, rồi mới đi tới hành động, tới việc làm, tới lời nói. Cho nên á, khi chúng ta tạc tượng La Hán á, cái vị đó chính là Ngài La Hầu La, nhưng mà đặt cái tên khác, Trầm Tư La Hán, Thosun Arahat. Mà khi biểu lộ ông Trầm Tư kia, tưởng tượng rồi có không? Có thấy 18 tượng La Hán, có một tượng La Hán gác chân lên cái gác cái đầu, gác cái tay lên đầu gối Trầm Tư. Có khi chân thòng xuống, chân đưa lên, Trầm Tư. Bây giờ thỉnh thoảng mình vô mấy cái tiệm home sense thấy cái tượng Phật ngồi gì không? Pháp Tôn Buddha, biểu pháp đó. Còn ông tổ Đạt Ma đó cũng thành La Hán của theo cái bộ tượng đó, đặt tên là gì? Quá Giang La Hán. Vì chữ quá là băng qua, giang là cái sông. Theo cái tích tổ Đạt Ma vượt sông từ bên Ấn Độ qua đó, ngày lướt trên sóng, Quá Giang La Hán. Cho nên nó chú nào trong chùa mà thích rửa chén đó, nghe không? Mai mốt đặt tên tượng La Hán, rửa chén La Hán, tấm Phật La Hán. Tại vì sao? Tấm Phật mà không khổ đau, rửa chén mà không buồn khổ. Chén bao nhiêu thì tôi rửa bấy nhiêu, không có phiền muộn gì hết. Quét nhà La Hán, cào tuyết La Hán. Cho nên cái ông ở dưới bếp mà ông chỉ lo coi thức ăn cho đại chúng, giám trai. Giám trai, giám là giám sát, coi sóc. Trai là thức ăn trai, cho nên mình dịch là food, là gì? Food instruction, Bodhisattva. Cho nên nếu mà nói ngàn La Hán cũng được, chứ không, không phải chỉ có 500, là tùy theo cái cách. Cho nên mình phải nhớ là mật hạnh không có nghĩa là kính tàng không cho ai biết. Trở về tư duy sâu sắc trước khi nói, trước khi làm. Mình nói ví dụ ha. Ví dụ này, chú cắt dùng tôi miếng đậu hũ, xách nguyên cái dao chặt dừa. Dao chặt dừa nó bự vậy nè. Ủa đi làm gì vậy? Cắt đậu hũ trời. Cái miếng đậu hũ nó ba lớn, mà nó có cứng đến như cái trái dừa đâu mà phải cầm nguyên cái cây dao nó bổ nó bố. Thí dụ vậy đó. Rồi mình thí dụ này, gọn cắt giùm tôi cái trái chôm chôm. Cái trái chôm chôm vỏ nó mỏng không, đâu cần phải để nó dưới bàn này, rồi cầm bổ như bổ trái dừa hay là trái sầu riêng vậy. Đó là một cái ví dụ thôi. Cho nên trong cuộc sống chỉ cần nhìn vị đó làm việc, hiểu được người ta có tư duy trước khi làm hay không. Phải tập như vậy. Để làm chi? Để đời sống của mình nó từ từ bắt đầu, nó chậm mà không mà có kết quả. Ào ào mà lát nó hư chuyện. Cho nên slow mà không slow. Có nhiều người hiểu lầm tiếng Anh đó, như oh, please practice slow down. Rồi bắt đầu đi rề rề vậy đó. Nhưng mà nếu mà thí dụ như mình chậm lại một chút đi, mà cái việc làm nó ngăn nắp, nó đâu vô đó, mình lấp chụp, nó rớt, nó đổ, nó bể, tốn còn hơn. Cho nên Phật Pháp vô cùng vô tận. Cái quan trọng là mình trở về được với nội tâm. Mà trở về nội tâm nghĩa là có tư duy sâu sắc. Thế thôi. Cho nên không chỉ có Ngài La Hầu La mới làm cái chuyện mật hạnh hay là trầm tư, mà tất cả chúng ta đều phải có ít nhiều về cái mặt việc đó, để cho việc làm mình chậm mà không hề chậm, mà đôi khi chậm mà kết quả tốt. Lái xe lái từ từ, không có đụng xe. Còn lái ẩu là ào ào, thế nào ăn ticket, thế nào có đụng xe. Chuyện nó đương nhiên. Chơi cái bài kệ đề máy xe phải không? Trước khi cho máy nổ, tôi biết tôi đi đâu. Xe với tôi là một, xe mau tôi cũng mau. Mình phải làm sao mình với xe là một. Có nhiều khi á, cái đầu mình nó nhanh hơn cái chân. Có không? Có nhiều người cái đầu làm việc, hoặc là đôi khi hành động nó nhanh hơn cái này. Cho nên làm rồi cái trời ơi, phải tôi biết nãy tôi làm vậy ha. Nhưng mà nếu hồi nãy mình rực cái đó lại để nó đi chung với cái tư tưởng của mình thì nó xong việc rồi. Mà đa phần nó làm xong tức thiệt, phải nãy tôi làm vậy ha, mà không hề rút kinh nghiệm trong cái cuộc sống đó. Cho nên tu tập là vậy. Lại chúng hồi hướng,
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ và chúng sanh đều trọn thành Phật